Chào buổi tối quý vị khán giả và chúc mừng năm mới, lời chào đầu tiên của chương trình Hà Nội 18 giờ đầu tiên của năm Ất Tỵ. Đây là một cái khung giờ rất là đặc biệt, nó chuyển giao giữa ngày và đêm và chúng ta đang trong một cái thời khắc rất đặc biệt, ngày đầu tiên của năm mới. Và theo phong tục của người Việt Nam ấy thì đã là ngày đầu tiên, ngày may mắn, chúng ta sẽ có những vị khách mời đặc biệt để sông đất của Hà Nội 18 giờ, nơi mà nói về những câu chuyện của Hà Nội và những vấn đề mà người Hà Nội quan tâm. Và Xuân Thúy hãy giúp tôi giới thiệu về những người khách mời rất đặc biệt có mặt sông đất nhà chúng ta hôm nay đi ạ.
Vâng, và rất vui khi mà trong trường quay của chúng ta ngày hôm nay đó là hai vị khách mời đều cùng tuổi Tỵ và sẽ cùng giúp chúng ta có những câu chuyện rất là thú vị xoay quanh con rắn trong văn hóa Việt. Xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ Đinh Đức Tiến, giảng viên bộ môn Văn hóa học và Lịch sử Văn hóa Việt Nam, khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, người sẽ giúp chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về những giá trị lịch sử và văn hóa của con rắn trong ngày Tết.
Vâng, xin kính chào quý vị khán giả của Đài Truyền hình Hà Nội. Rất vui được gặp quý vị trong một cái chương trình rất đặc biệt vào đầu năm, đó là ngày mùng 1 Tết.
Vâng, và khách mời thứ hai cũng xin được trân trọng giới thiệu Hoa hậu Việt Nam, nhà thiết kế áo dài Ngọc Hân, một người luôn gắn bó với những tà áo dài truyền thống và thông qua đó là những thông điệp văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc.
Xin được chào quý vị khán giả. Nhân ngày mùng 1 Tết thì Ngọc Hân cũng xin được gửi lời chúc may mắn, an khang, thịnh vượng đến tất cả mọi người ạ.
Và đó là những vị khách mời đã mang đến cho chúng ta một cái không khí rất là đặc biệt của trường quay Hà Nội 18 giờ, chương trình đầu tiên của Tết Ất Tỵ. Tết không khí nó rất là hân hoan, rất là vui và các bạn cũng có thể nhìn thấy là chúng tôi cũng đang mặc những màu sắc rất Tết. Cảm ơn Hoa hậu nhà thiết kế Ngọc Hân ngày hôm nay cũng đóng vai trò là stylist luôn để mang đến một cái không khí rất là Tết rộn ràng, có vàng của mai, có hồng của đào và đặc biệt là những nụ cười rạng rỡ nữa. Chắc chắn là hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện về con rắn rồi, năm nay là năm rắn. Và hai nhân vật của chúng tôi, lý do chúng tôi mời ấy không phải là bởi vì là họ những người giỏi, chắc chắn họ rất giỏi rồi, mà bị là còn hợp tuổi nữa. Họ là những nhân vật tuổi Tỵ. Ví dụ là chị Ngọc Hân là Kỷ Tỵ này, đấy, và anh Tiến là Đinh Tỵ, hai người cách nhau đúng một giáp và sẽ mang đến cho chúng ta những cái câu chuyện về con rắn. Con rắn ở trong nhiều thứ khác nhau đúng không ạ?
Vâng.
Ví dụ ngay cả bản thân tôi khi mà nhắc đến con rắn tôi nhớ đến rất là nhiều thứ. Rắn ở trong rượu thuốc này, rắn ở trong cái logo của cái liên quan đến y học. Đấy. Rồi rắn còn ở trong văn hóa Ấn Độ. Và rắn được nhìn thấy giống như là một con vật rất là bí ẩn.
Và bây giờ thì mời hai vị khách mời cũng như quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng theo dõi những hình ảnh về biểu tượng của rắn.
Thành ngữ Việt có câu, cõng rắn cắn gà nhà, chỉ loài Việt gian bán nước, cúi đầu làm đầy tớ cho giặc cướp nước. Và hầu hết các nền văn hóa, từ cổ đại đến đương đại, thì cũng đều coi hình tượng con rắn mang nghĩa xấu, nham hiểm, cháo trở, độc ác. Phải chăng bản năng của loài rắn chính là có nọc độc, cắn chết con mồi và hình dáng của rắn cũng không tròn trịa dễ thương. Nhưng loài rắn lại có thuộc tính đa dạng. Chính nọc rắn gây độc trực tiếp nhưng khi được bào chế trong y học lại là loại thuốc quý. Trong quan niệm tôn giáo thì nhiều nơi lại còn thờ rắn, tôn vinh rắn. Thuộc vùng văn minh sông nước nên người Việt có nơi coi rắn như một thủy thần.
Cuốn sách của tác giả Dwight George Hall in năm 1946 phát hiện 70 yếu tố của văn hóa văn minh Đông Nam Á, trong đó Việt Nam là trung tâm, và trong số 70 yếu tố của một nền văn minh phủ khắp Đông Nam Á mà Việt Nam là trung tâm như thế thì có phong tục thờ rắn. Chúng ta có thể tìm được những ví dụ minh họa từ thời văn hóa Đông Sơn, nhiều thế kỷ trước công nguyên, hình tượng rắn đã được tôn vinh để thể hiện ra cái nét phong tục quan trọng trong số 70 nét phong tục của văn minh văn hóa Đông Nam Á mà Việt Nam là trung tâm.
Trong Thiên Chúa giáo có điển tích con rắn đến cám dỗ Eva nên loài người mất cơ hội trường sinh. Các pharaoh thời cổ đại thường mang trên mình hình ảnh rắn với mong muốn được bất tử. Thần chữa bệnh của người Hy Lạp có tên là Asclepios được biểu tượng bằng con rắn. Người dân Campuchia tin rằng vương quốc Khmer do vua rắn sáng lập nên đường vào ngôi đền Angkor Wat được khảm nhiều naga bảy đầu. Dù quan niệm thế nào, thì trong các sử tích, rắn vẫn luôn là biểu trưng song hành hai thái cực. Loài người mượn những thuộc tính xấu của linh vật để răn dạy con trẻ và lấy sức mạnh của chính linh vật đó để tôn vinh.
Chúng ta đều biết là rắn là một loài bò sát, và loài bò sát nó có một cái hình thái rất là đặc biệt, đó chính là lột xác. Tôi thấy nó giống như là cái cách mà chúng ta đang nhìn về những thứ mà chúng ta lột bỏ những thứ cũ, chào đón những thứ mới, vươn mình lên. Và đó cũng sẽ là một cái thứ mà tôi cảm thấy rất là thú vị về về loài rắn này. Còn riêng trong văn hóa Việt Nam thì chúng ta có thể thấy loài rắn xuất hiện ở rất là nhiều chỗ, không chỉ là một cái loài bò sát mà còn trong rất là nhiều những cái câu chuyện về dân gian, tín ngưỡng rồi phong tục của chúng ta nữa. Nhưng cái ý nghĩa sâu xa đằng sau cái hình tượng này là gì, chúng ta sẽ nghe từ chuyên gia về văn hóa. Anh là một người đã có một cái thời gian tìm hiểu rất là kỹ, rất là sâu về những nét văn hóa của Việt Nam. Chúng tôi rất là muốn nghe anh Đinh Đức Tiến sẽ kể cho chúng tôi nghe những cái chia sẻ về những cái góc nhìn thú vị của con rắn ở trong văn hóa Việt, ở trong những cái tín ngưỡng thờ cúng của Việt Nam ạ.
À, vâng, kính thưa quý vị khán giả, thực ra thì như bạn Thúy có trao đổi, tức là con rắn thì nó mang trong nó hai cái thái cực rất là khác nhau. Một bên là biểu trưng cho một cái gì rất là thiện, nhưng mà bên cạnh đó thì nó lại biểu trưng cho những cái giá trị tạm gọi là tà ác. Và thực ra thì cái quan niệm về giữa thiện với ác đấy thì nó nằm trong mỗi nền văn hóa khác nhau, thì người ta có những cái nhận xét hay nhận định hay là cái quan điểm về nó rất khác nhau. Và đôi lúc chúng ta, con người chúng ta đặt cho con rắn một cái hình ảnh hay là một cái cảm giận, tạm gọi một cái cảm giác khá là sợ nó. Và đôi lúc sợ nó như vậy thì chúng ta gán cho nó là gắn liền với thế lực tà ác. Nhưng thực tế thì con vật nào trong tự nhiên cũng như vậy. Nó có những con vật, nó có sức mạnh riêng của nó. Và mỗi con vật thì nó hàm chứa trong nó những cái sức mạnh của cá nhân nó. Và đôi lúc ở góc độ nào đó, con rắn vì có nọc độc, đôi lúc con rắn lại xuất hiện một cách đột ngột. Rồi đôi lúc là cái hình thể của con rắn nó tạo ra cho người ta một cái sự giật mình. Và góc độ nào đó thì chính cá nhân tôi hay là bất kỳ một ai khi mới nhìn con rắn hoặc là tiếp cận con rắn thì đều rất là sợ hãi, nếu như chúng ta không quen hoặc là chúng ta không có những kinh nghiệm nhất định. Và chính vì vậy thì đôi lúc ở góc độ nào đó, con người cá nhân chúng ta thì quy kết hay là chúng ta đặt cho con rắn đấy vào một cái trạng thái là nó biểu trưng cho cái ác. Nhưng thực tế trong văn hóa Việt Nam ấy thì con rắn nó lại gắn liền một cái hình ảnh rất là khác. Ở đây thì chắc là chúng ta, nếu như chúng ta đi rất nhiều các cái tín ngưỡng khác nhau ở Việt Nam, đặc biệt là các tín ngưỡng tâm linh của người dân Việt Nam, thì trong đó có một hiện tượng đó là thờ các vị thần rắn, đặc biệt là gắn liền với các cái vùng đất mà có sông nước, đó là những cái vùng mà nằm trong những cái vùng trũng và có nhiều các cái yếu tố, con rắn sẽ là đấy là một cái môi trường thuận lợi cho con rắn nó phát sinh phát triển. Và chính vì vậy thì chúng ta đi vào những cái cộng đồng cư dân đấy thì chúng ta bắt gặp một cái hình ảnh thờ cúng, đó là thờ chẳng hạn như thờ ông Lốt này, hay thờ những vị thần rắn mà được mang một cái tên rất là truyền thống cổ xưa, chẳng hạn như thần Cô Mương, Cô Mang, hay ông Cộc, hay ông Dài, đại khái như vậy. Thì khi nói đến cái hình ảnh như vậy thì chúng gợi nhắc để chúng ta đến là những vị thần rắn.
Và nói về cái hình tượng linh vật loài rắn thì cũng có rất là nhiều những cái người từ nhiều lĩnh vực khác nhau cũng đã lựa chọn để chế tác những sản phẩm cho Tết này, đúng không ạ chị Thúy?
Vâng, nghệ nhân rất là nhiều đã chọn hình tượng rắn vào các tác phẩm của mình. Trong đó thì có nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát thì đã ra mắt bộ sưu tập Thạch Ong Xà với 45 bức tượng có chủ đề về rắn, được chế tác từ gỗ mít, đá ong, mang đậm nét văn hóa truyền thống. Và chúng ta sẽ cùng theo dõi bộ tượng sơn mài Thạch Ong Xà độc bản ngay sau đây.
45 bức tượng tượng trưng cho 45 năm Việt Nam nỗ lực phát triển để hướng tới năm 2045 đạt được sự thịnh vượng và hiện đại hóa bền vững. Đây là bộ sản phẩm được chế tác chủ yếu từ gỗ mít, một loại gỗ quen thuộc ở phần lớn vùng nông thôn Việt Nam. Thời gian chế tác khoảng một ngày thì ra hình sản phẩm, sau đó là đến công đoạn sơn mài kéo dài khoảng hơn một tuần. Cùng với gỗ mít, nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát sử dụng thêm đá ong là chất liệu đặc trưng của làng cổ Việt Nam, với màu sắc nâu vàng, tự nhiên gợi lên sự mộc mạc, gần gũi nhưng vẫn đầy sức sống. Sự kết hợp giữa đá ong, cội nguồn truyền thống và hình tượng rắn biểu trưng cho sự sáng tạo và đổi mới. Ngoài tính thẩm mỹ, những sản phẩm này còn có tính chất trưng bày và sử dụng như một dụng cụ đốt trầm hương. Đây không chỉ là sản phẩm nghệ thuật thủ công mà còn mang biểu tượng cho khát vọng phát triển của Việt Nam trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Chất liệu sơn mài truyền thống này nó có một cái điều hay là khi mà mình tuân thủ đủ các bước ấy thì nó có thể có cái tuổi thọ lên đến vài trăm năm khi mà mình bày trong cái điều kiện tiêu chuẩn. Như chúng ta có thể thấy là với những bức tượng hoặc những cái bức tranh được đặt trong đình trong chùa thì những cái tuổi thọ của nó là rất là lâu. Với cái tạo dáng cũng khá đa dạng, khi mà có được những cái hình tượng rắn hiện thực và những cái hình tượng rắn cách điệu, tất cả đều thể hiện một cái sức sống, một cái sự vươn mình của hình tượng rắn. Cái này cũng giúp là lan tỏa những cái tinh thần tích cực trong cuộc sống và năm mới. Với cái hình tượng rắn thì nó cũng mang lại cho tôi rất là nhiều cái cảm xúc. Thì tất cả với những cái hình tượng rắn của tôi thì tôi đều thể hiện cái hình tượng rắn đều quận mình và vươn lên. Nó thể hiện một cái sự khát vọng sinh sôi, một cái sức sống mãnh liệt của đất nước. Và cái cách tạo hình ý, thì được tôi tạo hình hiện đại để cho nó, thứ nhất là nó mang cái tính sáng tạo mạnh hơn, thứ hai là nó phù hợp với cả cái nội thất đương đại của người Việt chúng ta. Cái thông điệp mà nội dung văn hóa mà tôi muốn truyền tải đến đó chính là dù có phát triển, dù có sáng tạo như thế nào chăng nữa thì vẫn phải là ôm chặt lấy cái nền tảng văn hóa cũng như là cái chất liệu truyền thống, đó chính là cái chất liệu đá ong như này.
Bây giờ tôi không hỏi chị Hân đâu, tôi muốn hỏi anh Tiến cơ, bởi vì là chúng ta sẽ nói về hình tượng của phụ nữ và sắc đẹp. Đây là một quý cô tuổi Tỵ đây này, chúng ta hãy cùng nói về phụ nữ sắc đẹp cũng như hình tượng của con rắn đối với những người phụ nữ đẹp ở trong văn hóa đi ạ.
Thực tế thì đúng như là cái bạn Thắng vừa có trao đổi, tức là thường người phụ nữ đẹp thì thường hay gắn liền con rắn, hay là cái hình tượng con rắn hay thường là xuất hiện dưới góc độ là nữ thần rắn. Ít khi có, cũng thể là trường hợp nam thần, nhưng mà phần lớn là người ta đề cập đến nữ thần rắn, chẳng hạn như trường hợp Medusa của cái nền văn hóa Hy Lạp. Và hay hoặc là chúng ta có thể tiếp cận các vị linh vật rắn ở các nền văn hóa như của Ấn Độ, hay bản thân của Trung Hoa, của Việt Nam cũng như vậy. Thì tại sao lại có cái chi tiết là lại gắn liền với vai trò là người phụ nữ, hay là gắn liền với yếu tố là nữ nhiều hơn là một cái nam thần? Thì ở đây thì tôi, quan điểm của tôi, cá nhân tôi thì tôi cho một vài cái ý như này. Ý thứ nhất là, một là linh vật rắn là một cái linh vật mà có cái độ mềm mại, và chính cái độ mềm mại này thì nó gắn liền với hình ảnh của người phụ nữ. Nhưng bên cạnh cái độ mềm mại đấy thì nó lại tạo ra một cái vẻ nguy hiểm tiềm ẩn. Và tôi nghĩ rằng là những người phụ nữ mà có cái vẻ đẹp mà thường là sẽ gắn một cái vẻ nguy, tạm gọi là ẩn chứa bên trong một cái sự nguy hiểm tiềm ẩn. Đấy là theo cái góc nhìn của cá nhân tôi về mặt hình ảnh. Và như bên cạnh đó thì rõ ràng là chúng ta nhìn thấy cái hình ảnh là gắn liền với nữ thần Medusa. Thực ra thì nữ thần Medusa không có, ban đầu không có cái hình ảnh xấu xa đến mức độ như vậy. Và vì chỉ một lý do là phạm một cái lỗi và bị thần, nữ thần Athena đã đưa ra một cái lời nguyền, và bà ta trở thành một cái người có một cái bộ tóc được gắn liền bởi những cái con rắn, và đặc biệt là có một cái gọi là lời nguyền mà cứ nhìn cái mắt màu đỏ của bà nhìn thẳng vào mắt ai đó thì người đó sẽ bị hóa đá. Và chính vì nó tạo ra một cái sự nguy hiểm mà làm cho tất cả đàn ông, các vị thần luôn, không phải là riêng đàn ông bình thường, mà các vị thần đều e sợ Medusa. Thì đấy là một trong những cái lý do mà một nền văn hóa phương Tây mà họ đã có cái quy ước như vậy. Nhưng tuy nhiên bên cạnh đó, quay trở về với Việt Nam thì cũng như là cái nền văn hóa phương Đông thì chúng ta thấy là hiện nay ở trong đạo mẫu của chúng ta thế thôi. Khi mà chúng ta vào đạo mẫu, chúng ta thấy là gắn ở trên cái xà nhà của cái ngôi đền thờ đạo mẫu của đền thờ Tam Tứ Phủ thì bao giờ còn gắn liền có hai ông lốt, chúng ta gọi là hai ông lốt. Thực ra đấy là một cái xà ảnh khác mà chúng ta ảnh hưởng từ Trung Hoa, đó chính là hình ảnh của Thanh Xà và Bạch Xà. Và Thanh Xà Bạch Xà thì trong cái văn hóa của người Trung Hoa, đặc biệt là gắn liền với cái đạo giáo, thì luôn luôn gắn liền hình ảnh là người phụ nữ, hai cô rắn rất xinh đẹp khi mà hóa thân hiện thân thành con người. Và chính vậy thì tôi cho rằng là các nền văn hóa thì khi gắn liền với yếu tố là phụ nữ thì thường là con rắn được biểu trưng cho cái yếu tố phụ nữ nhiều hơn. Và một lý do nữa thì tôi nghĩ rằng là vì trong 12 con giáp thì chúng ta sẽ thấy nó gần như nó một cái quy luật lặp đi lặp lại, là cứ một con mà nó sẽ biểu trưng cho cái tính dương mạnh mẽ của đàn ông thì sẽ có một con bên cạnh đấy, một linh vật cạnh đấy sẽ biểu trưng cho tính âm. Tôi lưu ý chẳng hạn như là năm vừa rồi là chúng ta đã trải qua năm rồng, và rõ ràng rồng hay long là biểu trưng cho tính dương, và sang năm nay năm rắn thì sẽ biểu trưng cho cái tính âm. Và chính vì đây là cái chuyện âm dương như vậy thì rõ ràng con rắn thì sẽ thường gắn liền với người phụ nữ nhiều hơn, gắn liền với cái hình ảnh của vai trò người phụ nữ nhiều hơn trong các cái đời sống văn hóa hay là trong các cái nền văn hóa khác nhau.
Vâng. Phải nói rằng nhiều người thì sợ hình ảnh rắn thì có những hình ảnh mạnh mẽ của nam giới, đúng không ạ? Nhưng mà qua câu chuyện vừa rồi của tiến sĩ thì chúng tôi cũng cảm nhận được sự uyển chuyển, những nét mềm mại đối với những người phụ nữ tuổi rắn. Phải nói rằng đối với Hoàng Ngọc Hân thì chị nghĩ sao về vai trò của con rắn trong dịp Tết Nguyên Đán? Bởi vì người ta thường tin rằng linh vật này thì có thể mang lại sự thịnh vượng, tài lộc, thế nhưng cũng có thể là những thử thách cho những ai không khéo léo đón nhận. Và cũng có thể, Hoa hậu cũng có thể chia sẻ thêm về việc hình ảnh của con rắn đã được đón nhận như thế nào qua những bộ sưu tập của chị ạ.
Vâng, thực sự thì bản thân là một người tuổi rắn, nữ tuổi rắn thì mình cũng cảm nhận được rất là nhiều những cái ý kiến chia sẻ vừa rồi của tiến sĩ Đức Tiến về những cái sự thích nghi này, linh hoạt này, hay là anh Thắng cũng có nói rằng vân, thì mình cũng tự cảm nhận được rằng mình là một người phụ nữ vô cùng thích nghi và linh hoạt trong bất kỳ mọi hoàn cảnh, hoặc là có những cái sự khó khăn nào thì mình đều đặt ra được những cái giải pháp Và bên cạnh đấy thì trong cái quá trình mà mình làm cái công việc thiết kế áo dài này, hay là đưa hình tượng con rắn lên cái sản phẩm của mình, thì mình cũng đã phải suy nghĩ này, cân nhắc này, cũng như là thử rất nhiều những phương án khác nhau để cho ra đời những cái bộ sưu tập với những cái hình ảnh mà dễ ưa nhìn, cũng như là đem đến một cái sự thoải mái cho khán giả cũng như là khách hàng, và đặc biệt là các bạn nhỏ. Nếu như mọi người để ý thì thấy rằng là Ngọc Hân có rất nhiều những mẫu nhí, các khách hàng nhí đã yêu thích và lựa chọn cái bộ sưu tập năm rắn này để có thể lựa chọn trong năm mới. Và nghĩ rằng là bây giờ chúng ta cũng đang ở trong một cái kỷ nguyên vươn mình và thay đổi, thì cái việc mà một cái linh vật rắn đến với cái Tết nguyên đán này thì có lẽ là báo hiệu cho một cái việc là tất cả chúng ta sẽ đều phải có những cái sự thích nghi, thay đổi, đúng không ạ?
Vâng, và Hoa Ngọc Hân cũng vừa chia sẻ về những ý nghĩa cũng như là hình ảnh về linh tự hình vật rắn trong những cái bộ sưu tập của mình. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng mời quý vị khán giả, đúng không ạ, cùng theo dõi về bộ sưu tập mang hình tượng rắn của Hoa Ngọc Hân.
Lấy cảm hứng từ những bức tranh tị của họa sĩ Lê Thiết Cương, các tác phẩm của họa sĩ có thể khơi gợi cho người xem nhiều ý niệm khác nhau. Sau 2 tháng đầu tư nghiêm túc vào từng thiết kế, bộ sưu tập gồm 10 mẫu áo dài và 10 mẫu khăn đã được Hoa hậu Ngọc Hân cho ra mắt. Các mẫu áo dài có chất liệu cốt tông lóng, được đặt sản xuất riêng cho bộ sưu tập, và lụa. Đây là hai chất liệu thân thiện với môi trường, tạo cảm giác dễ chịu cho người mặc. Riêng phụ kiện khăn được nàng hậu sử dụng chất liệu van tơ để khăn có độ mềm mại, bay bổng.
Bởi vì thật sự thì hình ảnh con rắn thì đâu đó nó cũng là một cái gì đấy khá là e dè với các nghệ sĩ cũng như là công chúng. Thế nhưng mà ngay khi mà nhìn thấy hình ảnh của những chú rắn ở trong tranh của anh Lê Thiết Cương thì Ngọc Hân đã cảm thấy rằng là nó có một cái gì đấy, nó rất là vui tươi, nó rất là mềm mại và mang đến rất là nhiều những cái sinh khí ấm áp, an vui cho mọi người. Và đó chính là lý do mà Ngọc Hân đã xin anh Lê Thiết Cương để có thể sử dụng tác quyền của bộ tranh đó và mang lên áo dài của mình.
Trang phục áo dài này có được dựa trên những bức tranh vẽ của họa sĩ Lê Thiết Cương. Thì bản thân em khi mà mặc lên bộ trang phục này, em thấy bộ trang phục mang lại một cái vẻ rất là tươi và sáng. Em cảm thấy bộ trang phục rất là phù hợp với lại những ngày như ngày Tết.
Quá trình in tranh Lê Thiết Cương lên vải không hề dễ dàng với Ngọc Hân. Những bức tranh có khổ ngang, tà áo dài lại có khổ dọc nên rất khó sắp xếp bố cục in. Nàng hậu mất khá nhiều thời gian sắp xếp lại bố cục, màu sắc, thậm chí đưa 2-3 bức tranh lên cùng mảnh vải may áo dài. Làm thế nào để vừa giữ được tinh thần tranh tối giản của họa sĩ Lê Thiết Cương, lại vừa thể hiện được dấu ấn riêng về thiết kế của Hoa hậu Ngọc Hân? Nhà thiết kế đã sáng tạo áo dài dành cho cả phụ nữ, nam giới và trẻ em để khách hàng có thể diện du xuân trong dịp Tết âm lịch.
Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta cũng đã vừa đến với bộ sưu tập và những chia sẻ của Hoa hậu Ngọc Hân, nhà thiết kế Ngọc Hân. Chị nhiều title, có cứ mỗi một năm lại thêm các title mới nữa. Nhưng mà tôi chúc cho chị cũng như là cho anh Tiến sẽ có một năm mới linh hoạt và chúng ta sẽ có nhiều những cái lột xác thú vị hơn nữa. Và chúng ta đã được nhìn ngắm hình tượng của con rắn ở nhiều những góc độ khác nhau. Mà tôi bây giờ lại quay trở lại về cái phần tính cách đi, tính cách của người tuổi tỵ đi. Tôi nghĩ là tuổi tỵ là những người mà không chỉ khôn ngoan mà còn rất là điềm tĩnh, kiểu như là Ngọc Hân tôi đoán là làm cái gì cũng phải suy nghĩ rất là kỹ, thấu đáo đấy trước khi hành động. Là một người tuổi rắn chính gốc, chị nghĩ như thế nào về điều này? Và chị nghĩ là những cái phẩm chất đặc biệt của tuổi tỵ ấy, nó giúp ích gì cho chính công việc của chị đang có bây giờ? Và xem nào, phụ nữ tuổi rắn có điều gì đặc biệt không? Kiểu như là quyến rũ, bí ẩn hơn mà cái mà mình chưa bao giờ muốn nói ra bây giờ. Nhân cơ hội trên sóng sẽ chia sẻ về cái tính cách của mình nhân năm tuổi.
Thực ra thì tất cả những cái tính cách vừa rồi thì khi mà anh Thắng chia sẻ thì Ngọc Hoan cũng có cảm nhận rằng mình đâu đó cũng có một chút. Thế nhưng đương nhiên là sẽ không phải tất cả những người phụ nữ tuổi rắn ai cũng đều giống ai đúng không ạ? Thế nhưng mà hắn để ý rằng là những người cô bạn gái tuổi tỵ của mình thì đều có chung một đặc điểm giống mình, đấy là rất là nhanh, linh hoạt và thực ra là cũng đôi khi là nóng tính đấy. Thế nhưng mà khi mà mình gọi là càng có tuổi hơn thì mình sẽ càng học được cái sự điềm đạm, chín chắn để trước khi mà mình ra một quyết định gì đấy, đặc biệt là mình có một cái nguyên tắc nằm lòng là không ra một quyết định gì đấy trong lúc mình đang cảm xúc đang lên cao, vui quá này, buồn quá này, giận quá, mình đều kiểu tập quay về bên trong.
Người đàn ông chúng tôi tuổi tỵ thì thường là gì? Sẽ lành hơn, chậm hơn, và đặc biệt ở góc độ nào đó thì với cái lành hơn chậm hơn đấy đôi lúc lại là cái chiều sâu và thứ nghĩ sâu đậm thấu đáo hơn.
Rất là hay, rõ ràng là chúng ta đã được nghe những người tuổi tỵ, và đặc biệt là ở góc độ nghiên cứu về văn hóa nữa, chúng ta thấy ở đâu đó nó đúng với mình. Điều thú vị ở cuộc sống này là chúng ta đều được sinh ra và may mắn là người Việt Nam, cho nên chúng ta đều có một năm tuổi. Các bạn của tôi ở nước ngoài, ở phương Tây họ không có đâu, nên chúng ta có cái cớ mà nói với nhau ở cái ngày đầu năm để nói chuyện về tuổi, để nói về những thứ mà chúng ta ngưỡng vọng và chờ đợi, nhắc nhớ cho chúng ta là những thứ chúng ta cần phải cẩn trọng, như là Ngọc Hân cũng vừa nhắc nhớ là cần phải chậm lại, nhìn mọi thứ ở những cái góc độ nó điềm tĩnh nhất, như là cách mà loài rắn đang quan sát thế giới vậy. Tôi thấy rất là hay, và chắc là cũng phải đến phần cuối của chương trình rồi, và thường là Tết đến sông nhà thì phải dành lời chúc Tết không chỉ cho tôi với chị Thúy mà dành cho tất cả khán giả của Đài Hà Nội đang theo dõi chương trình ngày hôm nay ạ.
Trong cái dịp năm, trong cái dịp đầu xuân năm mới, khi mà có cái cơ hội vinh dự được đến với Đài Hà Nội sông đất đầu năm, Ngọc Hân cũng xin được gửi lời chúc đến tất cả những quý vị khán giả của Đài Truyền hình Hà Nội sẽ có một năm mới mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng, và đặc biệt là mỗi người trong chúng ta đều sẽ có thể cảm nhận và thực hiện được những cái điều tốt đẹp của linh khí năm rắn năm nay, đó là sự thích nghi, thay đổi, và hy vọng rằng sẽ có nhiều các anh chị chúng ta sẽ có thể lột xác trong năm mới, trong cuộc sống và trong công việc.
Vâng, xin mời tiến sĩ Đinh Đức Tiến ạ.
Vâng, cá nhân tôi thì tôi sẽ có một lời chúc như này. Trước khi gọi là đến một cái lời chúc Tết vào đầu năm thì tôi cũng gọi là chia sẻ thêm một chút, tức là với cái hình ảnh rắn như vậy thì chúng ta cũng đừng nghĩ rằng là con rắn là đại diện cho cái ác và chúng ta sợ nó. Và ở đây thì cũng thêm một thông tin rất nhỏ thôi, tức là liên quan đến Phật giáo. Thì chúng ta đều biết rằng là khi Đức Phật Thích Ca ngồi niết mà gọi là tọa để nhập thiền ấy, và để trước khi đắc đạo, thì trong ngày thử thách đấy thì có một lần là tự nhiên cơn mưa giông đến rồi ập đến, thì đã có một con rắn thần, và sau này thì chúng ta được biết là đấy là con rắn thần Naga. Thì rắn thần Naga đã đến và làm thành đó, gần như là một cái bao lấy cái nơi ngồi của Đức Phật, và bản thân rắn thần Naga thì có 5 đầu, 7 đầu, 9 đầu, thì đã tạo như một cái đài để mà che chắn, che mưa che nắng cho Đức Phật. Và từ cái câu chuyện của Đức Phật như vậy thì tôi cũng đem đến là cầu mong cho tất cả quý vị của khán giả của Đài Truyền hình Hà Nội sẽ có một năm vừa là bình an về mặt sức khỏe, và hướng đến cái sự thiện lành, hướng đến cái sự tĩnh tâm trong năm mới, để chúng ta quyết định những cái công việc của chúng ta nó sẽ sáng suốt hơn, sẽ tốt đẹp hơn trong tương lai.
Vâng, cảm ơn hai lời chúc của hai vị khách mời đã đến với Hà Nội 18 giờ ngày hôm nay. Và chúng tôi, những người làm chương trình thì cũng sẽ có lời chúc để gửi tặng quý vị khán giả, được không anh Thắng?
Chúng tôi có chuẩn bị sẵn thơ đấy ạ.
Dạ, vâng.
Thú thật là làm thơ, lần đầu tiên hai anh em chúng tôi làm thơ trên sóng ngày mùng 1 Tết. Cũng mong là sẽ có những cái điều tốt lành từ tận tâm của những người đang làm công tác kể chuyện trên Hà Nội 18 giờ. Xin mời chị Thúy trước ạ.
Vâng, chúng tôi xin được chúc quý vị khán giả sẽ có được một xuân đến tưng bừng, rộn rã vui. Hà Nội 18 giờ chúc tất cả mọi người rộn vang năm mới, mang tài lộc, gia đạo yên vui, chọn tiếng cười.
Trí tuệ khôn ngoan như rắn dạy, kiên cường bền chí chẳng ngừng thôi. Ất tỵ hy vọng thêm phồn thịnh, một năm sung túc khắp mọi nơi. Cảm ơn hai vị khách mời đến với chương trình, và cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã dành cho chúng tôi cái cơ hội để được thưa chuyện về con rắn, và mong rằng những cái câu chuyện này, những cái điều tốt đẹp từ năm rắn sẽ như là lời chúc tốt đẹp nhất dành cho quý vị trong ngày mùng 1 Tết. Còn bây giờ xin gửi lời chào tạm biệt và chúc quý vị một buổi tối tốt lành.